Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Vũ Hoàng và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013 từ 6:30 đến 7:30 được phát trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét và từ 6 giờ chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, cô Lô Thị Thanh Thảo, một người vừa bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử về tội danh tuyên truyền chống nhà nước hôm 8 tháng 1. Những thông tin liên quan đến cô sẽ được Gia Minh gửi tới quý vị trong phần đầu tiên của chương trình thời sự sáng nay. Ngay tiếp đến là trình bày của Quỳnh Chi về những tâm sự của người mẹ, cô sinh viên Phương Uyên khi bà có thư thỉnh nguyện gửi lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về trường hợp con gái bà bị bắt điều tra với cáo buộc vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ngoài ra, Thanh Quang có bài trình bày về tình cảnh của nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bị hành hung, bị bắt bớ và bỏ tù khi không chấp nhận theo ban trị sự mà họ gọi là quốc doanh. Cũng trong chương trình phát thanh sáng hôm nay, Mạc Lâm gửi tới quý vị cuộc trò chuyện với nữ nghệ sĩ Kim Chi, người đã từ chối không nhận bằng khen có chữ ký của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ hai là tạp chí Khoa học Môi trường, mời quý vị đón nghe. Tuy nhiên, để vào phần nội dung chính, chúng tôi mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết đầu giờ sáng thứ hai ngày 14 tháng 1.
Một lần nữa cùng với bạn Vũ Hoàng, tôi là Nguyễn Khanh xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin sáng ngày thứ hai. Thưa quý vị thính giả, từ sáng nay cho đến cuối tuần, có thể Bắc Hàn sẽ cho nổ thử nghiệm hạt nhân. Tin này được nhật báo trong hang Imbo loan tải ngày hôm qua ở Seoul, cho hay là nghe được từ một viên chức cao cấp trong chính phủ. Bản tin cũng viết rằng phía Bắc Hàn nói với đồng minh của họ là Trung Quốc về ý định nổ thử nghiệm hạt nhân, và phía Trung Quốc chia sẻ với Nam Hàn. Viên chức tiết lộ tin này cũng cho hay là chính phủ miền Nam hiện đang theo dõi rất sát mọi hoạt động ở tại căn cứ Punggiri của miền Bắc. Căn cứ này là nơi mà Bình Nhưỡng đã sử dụng cho hai vụ nổ thử nghiệm hạt nhân hồi 2006 và hồi 2009. Cho đến sáng ngày hôm nay thì phía Nam Hàn vẫn chưa lên tiếng nói gì về tin này. Nhưng xin phép được nhắc lại là khi ra điều trần trước Quốc hội hồi tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Thống nhất của Nam Hàn là ông Yu Go-ik có nói là khả năng rất cao là Bắc Hàn sẽ cho nổ thử nghiệm hạt nhân sau khi họ thành công trong vụ phóng tên lửa tầm xa. Vốn theo lời ông Bộ trưởng Du của Nam Hàn, thì tin tức tình báo ghi nhận là đang có những hoạt động đáng phải chú ý ngay ở tại căn cứ Punggiri.
Chính phủ Malaysia nói rằng hệ thống bầu cử đang được thực hiện là một hệ thống công bằng và tự do. Phát biểu này được Hội đồng Bầu cử Quốc gia Malaysia đưa ra trong bản thông cáo phổ biến sau cuộc biểu tình quy tụ 45.000 người đòi hỏi chính phủ phải thay đổi cách thức bầu cử sẽ được áp dụng cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 6 năm nay. Những người biểu tình cho rằng phương thức bầu cử đương thời sẽ có lợi cho đảng đương quyền, không cho thành phần đối lập cơ hội tham gia vào sinh hoạt chính trị của quốc gia. Sau khi cuộc biểu tình kết thúc, Phó Thủ tướng Mujahidin Yassin nói với báo chí rằng chính phủ đã đem lại ổn định và thịnh vượng cho đất nước, và ông thấy không có lý do gì để phải thay đổi chính quyền hay thể thức bầu cử.
Cũng liên quan đến bầu cử thì tại Lahore ở Pakistan, một cuộc biểu tình đòi công bằng và tự do bầu cử cũng vừa mới diễn ra ngày hôm qua, với sự tham dự của khoảng 7.000 người. Cuộc biểu tình này do giáo sĩ Hồi giáo có tên là Tahir el-Qadri khởi xướng, với mục đích kêu gọi dân chúng không tiếp tục ủng hộ chính phủ đương thời, mà ông cáo buộc là một chính phủ tham nhũng và không có khả năng. Giáo sĩ Qadri cũng nói Lahore chỉ là địa điểm khởi đầu. Và trong ngày hôm nay, ông sẽ cùng đoàn người ủng hộ đi đến tận thủ đô Islamabad. Ông tin rằng trên đường đi sẽ lôi kéo được những người khác tham gia vào cuộc tuần hành, mà ông gọi đó là cuộc tuần hành cho dân chủ. Giáo sĩ Carey cũng nói thêm là ông mong muốn thấy một làn sóng cách mạng từ các nước Hồi giáo Trung Đông xuất hiện ở Pakistan. Nhưng ông bảo là cuộc cách mạng dân chủ ở Pakistan sẽ không đẫm máu như từng xảy ra ở tại Libya, Ai Cập hay là tại Syria hiện giờ. Chính phủ địa phương cũng loan báo là đang tìm mọi cách để mà ngăn chặn các ngã đường tiến về thủ đô. Cảnh báo là quân Taliban có thể sẽ lợi dụng cuộc biểu tình này để ra tay phá hoại. Bộ Nội vụ Pakistan cũng cho biết là đã huy động tới 10.000 cảnh sát bảo vệ mọi tuyến đường dẫn về Islamabad. Xin phép được thưa thêm ở đây là Quốc hội của Pakistan sẽ bị giải tán vào giữa tháng 3 sắp tới, và sau đó thì dân chúng sẽ bầu chọn các đại biểu cho Quốc hội mới.
Liên quan đến tình hình Syria, thưa quý vị, báo chí nước này đồng loạt đăng tải những bài viết mang nội dung chỉ trích đặc sứ của Liên Hiệp Quốc là ông Lakha Brahimi, cho rằng ông này không có khả năng tạo dựng hòa bình, chấm dứt cuộc chính biến kéo dài đã gần 2 năm nay. Tờ Anwatan, thần chính phủ viết rằng, cũng như người tiền nhiệm Kofi Annan, ông Brahimi đã không ngăn cản được sự can thiệp của các nước Tây Phương, vì thế vai trò ông trở nên vô dụng. Cuối tuần trước, chính phủ Nga nhắc lại lời kêu gọi tìm giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc chiến đã giết chết hơn 60.000 người ở Syria, nhưng đồng thời cũng nói là không tán thành đòi hỏi buộc Tổng thống Bashar al-Assad phải từ chức. Đòi hỏi này do lực lượng nhân dân nổi dậy Syria đưa ra và được sự ủng hộ của những quốc gia vùng vịnh và các nước phương Tây. Mặt khác, chính phủ Thụy Sĩ cũng thông báo sẽ chính thức yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế mở cuộc điều tra về những cáo buộc nói rằng chính phủ Syria giết hại người dân.
Từ ngày hôm qua, an ninh đã được tăng cường ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ của nước Pháp, trong lúc các binh sĩ của nước này tiếp tục hiện diện trong cuộc chiến chống chiến binh Hồi giáo ở Mali và Somalia, lực lượng được coi là hoạt động dưới quyền điều khiển của Al-Qaeda. Chỉ thị tăng cường an ninh được Tổng thống Pháp, ông François Hollande ban hành, nhằm mục đích bảo vệ an ninh cho dân chúng trước nguy cơ là có thể các tổ chức dân quân Hồi giáo chủ trương khủng bố đang hoạt động bí mật trên lãnh thổ của nước Pháp ra tay phá hoại để trả đũa. Lên tiếng với báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, ông Jean-Yves Le Drian nói là nguy cơ bị khủng bố thì lúc nào cũng có. Nhưng ông cũng bảo thêm là trách nhiệm của chính phủ cũng như của người dân là phải cùng nhau đề cao cảnh giác, nhất là trong một tình huống mà ông gọi là tình huống thật nhạy cảm hiện giờ.
Chỉ thị được Tổng thống Hollande ban hành trong lúc máy bay của Pháp tiếp tục dội bom oanh kích những cứ điểm của chiến binh Hồi giáo ở Mali và các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Pháp đổ bộ vào Somalia để giải cứu một công dân Pháp bị bắt giữ làm con tin từ năm 2009. Các viên chức Pháp nói là còn có 17 tên khủng bố bị binh sĩ Pháp bắn hạ ở Somalia, nhưng không tìm thấy người họ muốn giải cứu, cho rằng có thể người này đã bị giết. Riêng ở Mali, tin tức cho thấy ít nhất 100 chiến binh Hồi giáo đã bị thiệt mạng. Một thủ lãnh của nhóm chiến binh Hồi giáo Mali có tên là Ansadai cho hay bọn chúng sẽ trả thù, nói rõ là người dân Pháp sẽ phải gánh chịu những hình phạt mà bọn chúng sẽ thi hành.
Và cuối cùng, thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày mở đầu lễ hội tắm sông Hằng của người Ấn Độ giáo. Lễ hội Kumbh Mela được tổ chức ở tại thành phố Allahabad thuộc miền Bắc của nước Ấn, là lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới, kéo dài cả thảy 55 ngày và được tổ chức mỗi 12 năm một lần. Như là quý vị thính giả cũng đã rõ là tín đồ của Ấn Độ giáo tin tưởng là nước ở dòng sông linh thiêng này sẽ tẩy rửa mọi tội lỗi mà họ đã làm. Ban tổ chức cho biết là họ dự trù có khoảng 100 triệu người tham dự lễ hội năm nay, và chỉ riêng ngày 15 tháng 2 là ngày sẽ có khoảng 20 triệu người hiện diện. Lý do là bởi vì đó là ngày mà những người theo Ấn giáo tin tưởng là ngày linh thiêng nhất. Nhưng có lẽ là để tránh chen lấn đông đúc, cho nên từ ngày hôm qua đã có hàng chục ngàn người Ấn giáo nhúng mình xuống dòng nước linh thiêng, vừa tắm vừa dâng lời cầu nguyện và thả những vòng hoa để dâng lên đấng thiêng liêng. Chỉ riêng công tác để lo cho cả 100 triệu người từ mọi nơi lũ lượt đổ về dự lễ hội cũng không phải là điều dễ làm. Ban tổ chức cho hay là phải dựng tới 14 trung tâm y tế, bắt thêm 22 ngọn đèn đường, xây dựng một đoạn đường mới dài tới 150 cây số dẫn về trung tâm cử hành lễ, sửa chữa 18 cây cầu và cả hệ thống nước thải cho thành phố.
Thưa quý vị, cô Lô Thị Thanh Thảo, một người vừa bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử hôm mùng 8 tháng Giêng vừa qua với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, nhưng thông tin về cô rất ít. Gia Minh trình bày thêm một số thông tin liên quan đến người này trong phần sau đây.
Dư luận quan tâm đến tình hình chính trị tại Việt Nam trong ngày 8 tháng Giêng vừa qua hầu như dồn hết đến phiên xử 14 nhà hoạt động, trong đó chủ yếu là những thanh niên công giáo thuộc giáo phận Vinh. Cũng chính trong sáng ngày 8 tháng Giêng, tòa án tại thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xét xử một người hoạt động khác là cô Lô Thị Thanh Thảo, 36 tuổi, quê quán Đồng Nai, và hiện sống tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh với người mẹ già là bà Mai Thị Trinh, 70 tuổi. Sau phiên xử vào hồi sáng ngày 8 tháng Giêng, truyền thông trong nước loan tin về bản án 3 năm 6 tháng tù giam và 2 năm quản chế đối với cô Lô Thị Thanh Thảo. Theo cáo trạng mà truyền thông trong nước loan lại, thì cô Lô Thị Thanh Thảo có liên lạc với một người Việt ở Mỹ và theo yêu cầu của người này đã làm ra một số truyền đơn với nội dung chống nhà nước. Ngoài ra, cô Lô Thị Thanh Thảo còn đi chụp hình những người dân khiếu kiện tại các cơ quan chức năng ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô Lô Thị Thanh Thảo bị bắt hồi ngày 26 tháng 3 năm ngoái. Bà Mai Thị Trinh, mẹ của cô Lô Thị Thanh Thảo, vào ngày 10 tháng Giêng vừa qua, tức hai ngày sau khi phiên xử sơ thẩm con bà kết thúc, vẫn tỏ ra ngạc nhiên khi được hỏi về phiên xử đó đối với con bà, bởi gia đình không hề được cơ quan chức năng thông báo gì cả, bà nói.
Tôi không có đi, chân tôi đau quá, tôi không có đi xử.
Vậy thì gia đình có ai đi dự ạ?
À, dạ không, đâu có báo cho gia đình biết đâu, không có cho vô nữa, không có cho gia đình vô.
Nhưng mà rồi gia đình có biết là cái kết quả phiên xử đối với Lô Thị Thanh Thảo chưa thưa bà?
Thì không có biết ạ.
Báo ngày mùng 8 tháng Giêng thì người ta thông báo rằng là tòa án thành phố Hồ Chí Minh á là xử cô Lô Thị Thanh Thảo là 3 năm 6 tháng tù và 2 năm quản chế.
Dạ.
Thì bây giờ gia đình biết được cái mức án như vậy thì gia đình nghĩ như thế nào ạ? À?
Thì bây giờ tôi là mẹ mà tôi đau chân, tôi đâu có đi đâu được đâu. Thằng tôi ở nhà thì mấy anh em nó là ai cũng lo đi làm hết, tôi đâu có ấy được. Bây giờ thì nó kêu án vậy thì bây giờ mình cũng phải ráng chịu để chấp nhận, chứ bây giờ làm sao giờ chừng nào nó ra thì nó ra, vậy đáng mình phanh nuôi nó thôi chứ làm sao.
Gia đình của cô Lô Thị Thanh Thảo không hề biết ai là người bào chữa cho cô về những hoạt động mà cô này đã làm và bị quy vào tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật hình sự. Bà Mai Thị Trinh cho biết:
Thầm nó thì bữa hôm 4 cây một tháng cho thầm có một lần thôi. Bốn tay thôi, đâu có gặp mặt mà đâu có cho mướn luật sư, luật biết gì đâu.
Khi mà xử thì gia đình không được biết gì hết, mà bây giờ biết thì gia đình có tìm cách đến để hỏi thăm và có cái ý kiến gì về vấn đề kháng cáo không ạ?
À, nhà ơi, sao kháng cáo được?
Theo bà Mai Thị Trinh thì việc đến chụp hình những người dân đi khiếu kiện ở các địa điểm không có bản cấm là hành vi không thể bị gán ghép cho tội danh tuyên truyền chống nhà nước được.
Theo tôi nghĩ thì cái chụp hình á thì cái đó là nhà nước không có cấm, nhà nước đâu có cấm chụp hình, đâu có biết mà nhà nước cấm nó đó đâu, thành ra nó chụp cho thôi, chứ còn tôi không hiểu gì luật pháp trơn hết rồi. Tại vì nghe nó chụp hình đó là nhà nước không có cấm chụp hình, dưới cái chỗ nó chụp hình đâu có để đặt cấm chụp hình đâu, mà con tôi nó đi chụp hình như vậy thì chúng ta chả biết, thì đâu có ngờ nó đi nó làm việc như vậy, thì ở nhà bất ngờ không có biết gì hết, thì rõ ràng.
Mẹ của cô Lô Thị Thanh Thảo cho biết bà rất đau yếu và neo đơn, bởi những người con khác đều phải lo cho gia đình và chỉ có cô Lô Thị Thanh Thảo lo cho bà này lâu nay. Thế nhưng từ ngày bị bắt đến 6 tháng sau, gia đình mới được gặp mặt cô tại nhà giam ở số 4 Phan Đăng Lưu, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyện vọng duy nhất của bà hiện nay là con gái sớm được tự do để lo cho bà trong những ngày còn lại của cuộc đời.
Không biết hôm nay từ ngày nó bị bắt, hôm nay là tôi xuống hết 14 ký đó. Tôi bây giờ cũng muốn con tôi cho nó đi ra, tại nó lo cho tôi rồi, tại vì tôi già. Ở nhà hồi đó trước kia nó lo cho tôi hết, vì giờ nó chưa có gia đình. Mà anh chị nói thì người nào cũng gia đình hết rồi, nhưng mà lý thuyết sống ở đây nó khó khăn. Nó lo cho gia đình nó, mà người gia đình nào cũng hai con hết, vì tự việc khó khăn. Còn Thảo thì nó chưa có gia đình, thì nó lo cho tôi trọn vẹn hết, từ A đến chết. Tôi đau, ốm, tôi tai nạn, bị gãy chân, rồi tôi bị dẹo hiên sống, thì nó lo hết. Bây giờ nó bị, là tôi chịu chậm, thì tôi cũng chả biết sao. Mong cho nó sớm nó ra vậy thôi.
tin tức của truyền thông trong nước cho biết là hội đồng xét xử tại phiên tòa ở thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên quan điểm của cáo trạng, quan điểm luận tội của công tố viên thực hành quyền công tố nhà nước tại phiên tòa. Tất cả đều cho rằng những hoạt động của cô Lô Thị Thanh Thảo nhằm đưa lên mạng những hình ảnh như của người dân khiếu kiện đất đai để các đối tượng nước ngoài sử dụng, làm mất niềm tin của nhân dân. Tin tức trong nước không nói rõ cụ thể đối tượng đó của nhân dân, nhưng ai cũng hiểu được đó là nhà nước Việt Nam hiện nay. Theo những người dân thì qua biết bao chính sách và cách hành xử của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua khoảng cách quá lớn giữa lời nói và việc làm của cán bộ thực hành công vụ, niềm tin vào bộ máy công quyền của họ bị xói mòn dữ dội. Cụ thể, đó là những chính sách kinh tế sai lầm dẫn đến bao mất mát khó khăn cho cuộc sống người làm công ăn lương. Chính sách ngoại giao nhân nhượng làm mất những vùng biển mà ngư dân đánh bắt hải sản để kiếm sống từ bao đời nay. Và đó là hành xử không tôn trọng pháp luật khiến cho đất nước hỗn loạn, bất an.
Vừa rồi là một số thông tin liên quan đến cô Lô Thị Thanh Thảo, người mới bị kết án với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. Thưa quý vị, gia đình sinh viên Nguyễn Phương Uyên viết thư kêu cứu lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về việc cô bị bắt điều tra với cáo buộc vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Quỳnh Chi tường trình trong phần sau.
Thư gửi cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của Phương Uyên ký tên, ghi ngày 12 tháng 1 năm 2013. Lá thư của bà Nhung được viết trong đêm sau khi bà đi thăm nuôi con gái về hôm 11 tháng 1 vừa qua. Khi đi gửi quà thăm nuôi cho Phương Uyên tại trại giam công an tỉnh Long An, bà gặp được bác sĩ trại giam tên Tuấn nói rằng Phương Uyên có triệu chứng nhức đầu và bị tụ canxi gây co cơ.
Thì nói thật sự khi nghe tin con mình này ốm như đó thì rất là đau lòng. Sau khi rồi thì đi trên đường đi cũng rất là suy nghĩ. Hôm qua một đêm nằm trên nhà trọ mình suy nghĩ rất là nhiều. Và cuối cùng thì quyết định là không có ai có thể mà can thiệp để mà cứ giúp đi được trong giai đoạn này, trong giờ phút này. Mọi người mình suy nghĩ đến chỉ còn có là Chủ tịch nước. Thì cho dù đối xài Chủ tịch cũng là một người vì nước vì dân và cũng là một người cha, thì chính Chủ tịch nước có thể chỉ thị được cái nỗi đau cũng như là cái sự đau khổ của gia đình mình. Và cuối cùng thì mình quyết định làm cái đơn đó là gọi là cái đơn thỉnh nguyện gửi đến Chủ tịch nước với tất cả những đám chồng mình và những sự và cái sự tôn trọng của Chủ tịch nước.
Bà Nhung cho rằng bà không còn hy vọng nào hơn khi trong thời gian qua bà đã ra Hà Nội kêu cứu Bộ Thanh tra Công an với mong muốn được gặp con nhưng không có kết quả. Trong thư, bà Nhung cũng nhấn mạnh rằng ông Trương Tấn Sang là người lãnh đạo cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhằm thể hiện sự hy vọng nơi người từng có những phát biểu mạnh mẽ về chủ quyền đất nước. Gia đình bà Nhung nói rằng lá thư cũng được sự góp ý của các vị trí thức lớn tuổi, những người quan tâm đến tình hình của sinh viên Phương Uyên. Thư nêu lên ba điều thỉnh nguyện, bao gồm việc đề nghị cho Phương Uyên tiếp xúc gia đình, yêu cầu cho luật sư thực hiện các quy trình tố tụng cần thiết và yêu cầu có một phiên xử công khai. Bà Nhung nói với đài RFA rằng bà rất sợ nếu Phương Uyên bị xử kín. Luật sư Nguyễn Thanh Lương, phó chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bến Tre, người bào chữa cho Phương Uyên, nói rằng ông chưa được cấp giấy vào gặp thân chủ.
Tôi có nhận để bào chữa bảo vệ cho Phương Uyên là chính xác, nhưng mà về mặt cơ quan thủ tục thì chưa làm việc. Chắc có lẽ cuối tuần này sẽ có thông tin đó. Rồi tới với những vụ án về xâm phạm về an ninh quốc gia thì việc tham gia của luật sư vẫn còn lệ thuộc vào cái cơ quan an ninh điều tra họ chấp nhận hay không. Có thể là chấp nhận cho tham gia mà cũng có thể là không. Vì lý do để bảo vệ bí mật điều tra vậy, thì trong cái điều luật tố tụng có quy định.
Từ khi bị bắt đến nay, gia đình và luật sư chưa được tiếp xúc với Phương Uyên. Thường thì các bị cáo liên quan đến vụ án an ninh quốc gia tại Việt Nam ít được tiếp xúc luật sư trong thời gian điều tra. Phương Uyên bị cáo buộc tham gia nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước, một tổ chức chính trị tại hải ngoại, và tham gia dán truyền đơn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà theo báo Công an thành phố Hồ Chí Minh là có ghi dòng chữ có nội dung nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam. Hồi tháng 11, truyền thông Việt Nam phát đi một đoạn video clip, trong đó Phương Uyên khai đã từng rải truyền đơn và thừa nhận rằng hành động của cô vi phạm pháp luật Việt Nam. Theo luật sư Nguyễn Thanh Lương, đây có thể là yếu tố giúp Phương Uyên giảm nhẹ hình phạt.
Thì trong trường hợp này, tôi thấy cũng có hy vọng là trên tinh thần là theo các cơ quan truyền thông á, với trong nước thì đưa tin thì cô Phương Uyên có nhìn nhận tội. Cái hy vọng của luật sư là dễ xây sở, dễ bầu chữa hơn để tìm những cái tình tiết giảm nhẹ hơn so với những cái trường hợp các bị can bị cáo không nhận tội.
Nguyễn Phương Uyên năm nay 20 tuổi. Trước khi bị bắt, Uyên học năm thứ 3 trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Phương Uyên bị bắt vào trung tuần tháng 10 năm ngoái và đang trong quá trình phục vụ điều tra. Thông báo của cơ quan an ninh tỉnh Long An gửi đến gia đình cho biết, sinh viên này vi phạm điều 88 Bộ luật hình sự Việt Nam, tức tuyên truyền chống nhà nước. Gia đình nói Phương Uyên là một học sinh chăm chỉ với học lực khá giỏi và được học bổng khi vào đại học. Phương Uyên được nói tham gia các hoạt động đoàn, đội của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bạn bè nhận xét cô là người năng nổ và chăm chỉ. Ngay sau khi thông tin Phương Uyên bị bắt được công khai, các bạn cùng lớp và sau đó các trí thức có thư gửi cho các cấp liên quan về trường hợp của cô. Ông Nguyễn Duy Linh, cha của Phương Uyên, chia sẻ.
Tại vì em sinh ra trong cái chế độ sang năm 75 và được nhà nước dạy dỗ và đào tạo coi như là lớp tốt. Rồi cái chuyện việc của em Uyên làm là coi như là cái sai điều gì đó thì do coi như là người ta giáo dục sai. Còn chuyện coi như là chống tham nhũng, chống giặc Tàu thì việc đó là đúng.
Có nhiều nguồn tin nói Phương Uyên bị bắt vì đã làm thơ chống Trung Quốc. Về phía gia đình, gọi hành vi chống Trung Quốc của Phương Uyên là vì yêu nước. Bà Nhung nhận xét.
Nếu mà một câu để nói với Phương Uyên con gái của mình, thì chỉ có một câu duy nhất là mẹ rất yêu con gái và mẹ tin tưởng một niềm tin chắc đá là con của mẹ không bao giờ sai. Và cái điều thứ hai mà gửi đến cho tất cả mọi người dân tộc Việt Nam thì là một lời chân thành từ đáy lòng. Trước tiên là cảm ơn tất cả những ai đã quan tâm và chia sẻ với gia đình và xin gửi đến tất cả dân tộc Việt Nam là một lời là hãy đoàn kết, hãy yêu thương nhau. Thôi thôi.
Bị bắt cùng đợt với Phương Uyên còn có Đinh Nguyên Kha, sinh năm 1988 ở tỉnh Long An, với những cáo buộc tương tự. Nguyên Kha cũng từng được truyền thông trong nước cho đăng tải lời nhận tội. Điều 88 Bộ luật hình sự Việt Nam là một trong những điều khoản gây tranh cãi nhiều nhất vì có ý kiến cho rằng nó mơ hồ, hạn chế quyền tự do ngôn luận và thiếu dân chủ.
Để liên tục chương trình, thưa quý vị, trong thời gian qua, nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, nhất là thuộc Phật giáo Hòa Hảo truyền thống, báo động rằng họ tiếp tục bị hành hung vô cớ, bị bắt bớ, bỏ tù chỉ vì theo con đường chân tu của Đức Huỳnh Giáo Chủ, không chấp nhận theo ban trị sự mà họ cho là quốc doanh. Thanh Quang tìm hiểu tình hình này và trình bày trong phần sau đây.
Thưa quý vị, mặc dù tình hình đạo Phật giáo Hòa Hảo tại miền Tây tiếp tục gặp nhiều khó khăn đáng ngại, nhưng các viên chức địa phương vẫn khẳng định
tình hình vẫn rất là ổn định, không có chuyện gì xảy ra hết, không có gì phải lo.
Vấn đề tín ngưỡng tôn giáo đó là quyền của công dân Việt Nam, được pháp luật Việt Nam bảo hộ, thì thành ra không ai có quyền xâm phạm đến họ.
Tuy nhiên, nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cho biết, trong khi tín đồ chỉ lo tu học, hành đạo, lo niệm Phật, thì chính nhà cầm quyền lại đàn áp rồi cho rằng phía tín đồ quấy rối trật tự an ninh, dù họ chỉ ở tại nhà, mở chương trình học đạo, niệm Phật, lo tu hành. Cư sĩ Trần Văn Kiệm từ Đồng Tháp cho biết.
Chúng tôi không giờ phản lại cái nhà nước Cộng sản này, mà tại nhà nước Cộng sản là chế độ độc tài. Nó là tự do tín ngưỡng, mà đàn áp nhân dân và đàn áp tôn giáo trong nước.
Cư sĩ Võ Văn Diêm, bào đệ của tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm trụ trì Quang Minh Tự tại xã Long Điền A, quận Chợ Mới, An Giang lên tiếng.
Theo tôi nhận xét, Việt Nam lúc nào cũng nói là cho được tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng. Nhưng cái thật chất á, thì ai theo cái chiều hướng của nhà nước á, thì có thể là được tự do, còn những người mà không theo nhà nước á, là nó phải trù dập, nó bắt mãi, sợ hở là nó bắt.
Thưa quý vị, sau khi không ít tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện tiếp tục lâm cảnh tù đày vì quyết theo con đường chân tu trong giáo lý truyền thống của Đức Huỳnh Giáo Chủ, thì mới đây có thêm một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là cư sĩ Bùi Văn Thâm thuộc ấp Phú Hòa, xã Phước Hưng, quận An Phú, An Giang, bị án tù 2 năm rưỡi, trong khi thân phụ là cư sĩ Bùi Văn Trung cũng bị giam giữ hơn 2 tháng nay, và lại có tin tu sĩ Dương Văn Thả thuộc quận Châu Phú, An Giang cũng cùng chung số phận. Cư sĩ Trần Văn Kiệm kể lại tình cảnh này.
Bùi Văn Trung và Bùi Văn Thâm đó, đám dỗ của người thân thì chính nhà cầm quyền đàn áp và khủng bố đem dinh lợi rồi bao dây rồi là phóng tỏ rồi phát thanh là không cho thằng này nói đạo, không cho thằng này tu. Rồi như vậy thì anh em cũng đâu có chống đối gì. Lần lần này nhà nước cho là Hòa Hảo này sống lại nhà nước ấy là bắt đầu là nhà cầm quyền là tận đường bắt vô cớ. Bùi Văn Thâm á, con Bùi Văn Trung đi bỏ giá thì tận đường bắt ngang nhiên chứ không đọc bản án, không nói về tội gì. Rồi bắt đầu là Bùi Văn Trung cũng đi đám tiệc gì dọc đường cũng bị bắt dọc đường. Rồi tôi Văn Thả chỉ đòi hỏi giáo hội Trung ương bầu cử lại gì tắt, tại sao là giáo hội tôi mà lên đảng nhà nước thì xen vào. Như vậy thì nhà cầm quyền này cho riêng Văn Thả là tấm đối lại tấm quyền. Vì mấy anh làm tấm quyền và mấy anh muốn làm gì làm cũng được. Thì mấy anh riêng quan giáo họa cho các hội tôi quản tôi giờ nào cũng được. Đồng đạo tôi phải chịu khổ.
Chúng tôi được tin hiện giờ, cư sĩ Bùi Văn Trung và tu sĩ Dương Văn Thả còn bị giam tại trại giam Bằng Lăng trong tỉnh An Giang. Cư sĩ Bùi Văn Thâm nghe nói sắp bị đưa đi trại tập trung, thế nhưng mấy hôm nay vẫn còn tại trại giam Bằng Lăng vừa nói. Vẫn theo tín đồ Phật giáo Hòa Hảo miền Tây, thì số tín đồ tại tỉnh An Giang là bị đàn áp nặng nhất so với những tỉnh khác. Những người nào chấp nhận theo ban trị sự của nhà nước, nơi bị đảng viên chi phối, thường được dễ dàng. Còn các tu sĩ, cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo không theo chiều hướng đó sẽ bị giới cầm quyền, công an gây rất nhiều khó khăn. Từ kinh tế gia đình, hoạt động mua bán làm ăn, cho tới bất cứ sinh hoạt nào khác. Cư sĩ Trần Văn Kiệm bày tỏ bất bình.
Chúng tôi là người tu hành chân chính tại gia. Hôm nay vì đường lối của đảng nhà nước là xâm chiếm Phật giáo hỏa chúng tôi, rồi bắt buộc chúng tôi phải theo cái ban trị sự quốc gia. Rồi chúng tôi không theo ban trị sự quốc dân thì cho chúng tôi nằm ngoài lường và chỉ nói đạo lậu. Ở nơi đạo chúng tôi mà nó cho là đạo lậu. Rồi chúng tôi mà không vô ban trị sự thì chúng tôi bị quật ngã dọc đường. Hay là đám trị sự bao dây. Như vậy là chúng tôi chưa được cái tự do tín ngưỡng ở tại nước Việt Nam. Là do nhà cầm quyền Cộng sản nắm giữ 37 năm nay mà chúng tôi bị khổ sở vô cùng.
Theo cư sĩ Võ Văn Diêm, thì nhà nước lúc nào cũng trù dập, hăm dọa, làm đủ cách hết. Những người không nắm rõ đạo pháp hoặc quá lo cho danh vọng tiền tài thì lo sợ, đôi khi bị khuất phục. Còn những người chân chất tu hành, sẵn sàng hy sinh vì đạo pháp, thì dù cho nhà tan cửa nát, xác thân bị hại, họ vẫn mãi mãi giữ đạo. Cư sĩ Võ Văn Diêm khẳng định.
Nếu mình vì thầy vì đạo, thì không có thể nào mà nghĩ về cái tiền tài vật chất và cái xác thân của mình, ai cũng phải bỏ mạng thôi, ai cũng phải chết. Hy sinh về thầy về tổ, cái đó là muôn thở, ít ai làm được. Nhưng mà anh tin tưởng rằng ở miền Tây này cũng còn cái số anh em như tôi cũng nhiều lắm, cũng còn đông lắm.
Trong tình cảnh khó khăn vừa nói, giới tu sĩ, cư sĩ chân tu Phật giáo Hòa Hảo bày tỏ cương quyết tiếp tục tu hành tại gia, sẵn sàng hy sinh vì đạo, vì Đức Huỳnh Giáo Chủ. Khẳng định là không nghe một ai hết, mà chỉ nghe theo Đức Thầy trong con đường tu học. Vì họ cho rằng đó là con đường chân chính, trong khi theo ban trị sự giáo hội trung ương, tức quốc doanh, vốn không giữ giới, không từ rượu thịt, là điều mà những tín đồ chân tu ấy không bao giờ chấp nhận. Các tín đồ nhất mực rằng bây giờ chỉ còn một cách là hy sinh bất bạo động khi đã bị tước mất chính nghĩa tự do, bị đàn áp tôn giáo. Và họ khẳng định thêm, chỉ còn có nước sẵn sàng tự chết mà thôi.
Quý thính giả vừa nghe một số ghi nhận của Thanh Quang về tình hình một số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bị hành hung vô cớ hoặc bị bắt bớ và bỏ tù. Sau đây, mời quý vị cùng Mạc Lâm tìm hiểu về nghệ sĩ Kim Chi, người đã từ chối không nhận bằng khen của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng qua cuộc trò chuyện với chính bà.
Thưa quý vị, vừa rồi câu chuyện của người nữ nghệ sĩ mang tên Kim Chi đã làm những người theo dõi các sự kiện trên Internet trong và ngoài nước sửng sốt và xúc động. Sửng sốt vì chị đã có một hành động rất anh dũng khi viết thư gửi cho Hội Điện ảnh Việt Nam từ chối, không chấp nhận một bằng khen có chữ ký của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chị thẳng thắn viết rằng, Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm. Người biết chuyện xúc động vì nữ nghệ sĩ Kim Chi là người đã tập kết ra Bắc khi tuổi còn xanh, đến nay đã hơn 70, nhưng tấm lòng với đồng đội, với đất nước của chị vẫn giữ vững như ngày đầu bước chân lên dãy Trường Sơn, trình diễn những vở kịch giúp vui cho bộ đội. Những con người một thời cống hiến ấy nay đang sống thiếu thốn, chật vật, và thậm chí bị chính người đồng chí của mình bóc lột, chèn ép. Mặc Lâm tiếp nối câu chuyện của chị dưới những góc nhìn khác, để chúng ta hiểu thêm cá tính một con người như thế nào, mà lại đủ can đảm thốt lên một câu có sức mạnh lay động cả triệu con tim như thế. Thưa chị Kim Chi, rất cảm ơn chị đã nói giúp rất nhiều người cái ý tưởng của họ đối với một lãnh đạo đã đánh mất toàn bộ niềm tin trong lòng. Nhưng do lo sợ bị trấn áp cách này hay là cách khác mà họ đã không đủ can đảm để phát biểu như chị. Xin chị cho biết bắt đầu từ yếu tố nào mà khiến cho chị có phản ứng mãnh liệt đến như thế ạ?
Phản ứng của chị vừa rồi là vì chị nghĩ là một ông thủ tướng mà ông ấy làm cho bao nhiêu vụ người ta làm đấy Vinasin rồi thì là thứ nọ thứ kia, tỷ này tỷ kia tỷ nọ mà bây giờ mà lại ký một cái bằng để khen chị thì chị cảm giác tổn thương cho nên chị từ chối vậy thôi chứ cũng không có phải là thái độ chống đối hay gì. Cuộc đời này nó sắc sắc không không lắm nhưng mà điều đừng vừa dẫu sắc sắc không không thì cũng không để cho đồng bào nhân dân mình khổ. Chị đa cảm lắm rồi, chị nhìn thấy ngày ngày mà những cái chuyện người ta nó bị mất đất mất đai vì những tranh giành đồ này kia cho một nhóm người nào đó là nhiều khi ngồi chị khóc ngon lành. Mà chị nghĩ là nếu mà cái người điều hành đất nước mà để xảy ra những cái đó thì người đó đâu có giỏi, đâu có hay đâu mà nắm quyền làm gì. Chính là xuất phát từ xem TV, từ đọc báo, từ nhìn tất cả những cái đó nó đau lòng quá là nên mình chỉ mong mỏi có một cái sự gọi là bây giờ bỗng dưng mà ngủ một đêm sáng ngày mà nghe ổng làm đơn từ chức thì mình cảm ơn ổng lắm. Để cho ai đó người ta có năng lực, có tâm, có tài thì người ta thay cho đất nước mình nó chân đỡ khổ, chị nghĩ vậy đó. Chính vì thấy những cái đó mà chị hành động như vậy thôi.
Chị có thể nói việc làm ngoạn mục này của chị chỉ một mình chị thôi, hay là có sự đồng cảm của gia đình, đặc biệt là người bạn đời của chị hiện nay, người mà nếu có gì xảy ra cho chị đó thì anh ấy cũng không thể nào tránh được cái phiền hà.
Ông xã bây giờ của chị ảnh dạy đại học Bách Khoa, ổng về rất là ủng hộ chị. Khi cái thư của chị biết là chị dừng lại là tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của người làm nghèo đất nước. Ổng bảo cho anh thêm câu nữa là làm khổ dân. Chị bảo đúng hay quá. Nên là ngay trong gia đình thì ông chồng chị ổng cũng rất là ủng hộ chị với một cái thái độ cương trực thẳng thắn như vậy.
Như vậy thì cũng phải chia lời cảm ơn và ngưỡng mộ đối với ông xã của chị nữa. Sau khi câu chuyện lan rộng trên Internet á, thì chị có nhận được những phản hồi gì hay không thưa chị?
Từ mấy hôm nay, rất nhiều người gọi điện tới, hầu hết là tỏ lòng ủng hộ, ngưỡng mộ. Có một vài bạn thì hơi lo lắng cho chị, nhưng mà chị thì chị chả thấy sao cả. Tại vì quan niệm của chị đầu tiên hết là sống là phải sống tử tế, sống trung thực, cúi đầu trước bất cứ cái gì. Còn nói về sự nghiệp điện ảnh thì chị có đóng góp. Như em nghĩ thì chị cũng thấy rằng mình đóng góp cũng không phải là quá nhiều đâu. Tại vì nhưng mà nếu cộng lại cả cái lĩnh vực sân khấu thì rõ là mình có con số cộng.
Chị có thể cho thính giả biết một ít về những hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh và sân khấu cũng như quá trình công tác sau khi chị tập kết hay không ạ?
Sau khi mà chị tốt nghiệp cái lớp diễn viên đầu tiên rồi chị hồi nhỏ thì đi tập kết mà. Ba chị là liệt sĩ chống Pháp, chị đi tập kết. Sau đó thì chị thi vào trường điện ảnh rồi chị tốt nghiệp cái khóa diễn viên đầu tiên. Nhưng mà thấy miền Bắc rất là ít phim, có một năm có một phim thôi. Mình chen lấn chờ đợi thì khó, mà chiến trường miền Nam thì đang cần văn nghệ, thế là chị xung phong đi chiến trường, cho nên chị là cái người nữ nghệ sĩ đầu tiên vượt Trường Sơn. Và hồi đó thì nó cái vui là vì chị đóng nhiều vai chính và làm MC cho đoàn văn công giải phóng thì đi đến đâu thì bộ đội cũng rất là yêu quý và đặt cho cái mệnh danh là người đẹp rừng xanh. Thì chị hay nói giỡn là so với khỉ dọc thì em đẹp hơn là cái chắc rồi đó. Thì nói vui để em thấy rằng nếu mà chị có những cái ký ức lớn lao và sâu xa đó, nhiều đó, là phải nói là về sân khấu. Là vì chị ở sân khấu chiến trường 10 năm, chị phục vụ đồng bào và chiến sĩ. Đuổi giặc ngoại xâm, giành lại đất nước.
Được biết chị đã từng nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Cảm giác khi nghe tin mình được nhận một giải thưởng danh giá như vậy đó thì chị thấy như thế nào ạ?
Chị phải nói thế này. Khi mà chị nghe được là phong nghệ sĩ ưu tú thì cảm xúc đầu tiên là chị khóc. Chị khóc không phải cho chị. Chị nghĩ là chị may mắn, chị còn được trở về để còn thấy thắng lợi, thấy mọi thứ. Hôm nay dẫu muộn màng cũng còn được sự ghi nhận. Và chị thương những người đồng đội của chị, những người mà đến bây giờ họ rất là thiệt thòi. Thậm chí xương máu họ gửi xương hài cốt ở lại chiến trường. Thậm chí có những người bây giờ họ không có một cái quyền lợi gì hết. Thương là thương những người đồng đội của chị đó, họ không may mắn không được trở về. Chị thấy là may, bởi vì chị là tốt nghiệp ở miền Bắc, rồi chị đi vào chiến trường, rồi chị đi diễn, chị có nghề, có nghiệp. Còn các đồng đội chị họ ở dưới ruộng, họ lên, họ đoàn, cho nên trình độ văn hóa họ thấp kém, họ không như chị được. Cho nên hết chiến tranh thì các bạn, chị thậm chí có những người chỉ về vườn vì họ đi là bằng cái tinh thần yêu nước thôi. Chứ còn cái sự nghiệp của họ không có, cho nên họ rất tội nghiệp. Thành ra họ rất là thiệt thòi đó. Nhưng mà chị nghĩ rằng những người đã ra đi thì không toan tính đâu em. Thật lòng hôm nay chị trả lời với em, chị cũng nói rằng cái tuổi trẻ của chị không hề biết suy tính bất cứ cái gì được hay mất. Mà khi đi đó thì bom đạn trên dọc đường đi thì cái chết nó định gặp. Nhưng mà đã là dấn thân thì cảm thấy nó rất là tự hào, rất là sung sướng là được hiến dân cho đất nước. Thật sự như thế, không biết là chị có bị chủ nghĩa giáo điều hay gì không, hay là em có nghĩ chị vậy không, nhưng mà đúng là một cái tuổi xuân phơi phới.
Có một khoảng thời gian rất dài, chị theo chân nhiều binh chủng trên con đường Trường Sơn. Trong gần ấy tháng năm, ký ức lớn và sâu đậm nhất của chị còn lắng lại là gì cho tới hôm nay thưa chị?
Ký ức mà sâu đậm nhất trong cuộc đời của chị thì đó là chị đã từng diễn xong rồi pháo bày bắn tới thì khán giả chết, nhưng mà chị không chết. Chị đi diễn với đồng đội thì đồng đội của chị bị bắt, bị giết, bị mổ vú, bị xào ăn thịt, nhưng mà chị sống. Tất cả những cái đó nó thành một cái ký ức rất là sâu đậm. Và cái chiến tranh đã khắc khoải trong lòng chị, và cho nên chị nghĩ rằng bây giờ sống thì phải tiếp tục làm cái gì đó để cho con người hết giết hại lẫn nhau, để cho người với người thương nhau. Cho nên cái ký ức mà sâu đậm nhất của chị là ký ức chiến trường.
Cuộc sống nghề nghiệp của chị hiện nay ra sao ạ? Chị đã về hưu chưa và đời sống kinh tế của gia đình chị như thế nào? Có chị có sống nổi với đồng tiền nhuộm bút mà nhiều nghệ sĩ vẫn cho là đồng lương rất là hạn hẹp hay không ạ thưa chị?
Bây giờ thì công việc của chị hiện nay là chị viết. Chị viết kịch bản nhiều tập. Rồi chị viết sân khấu. Và năm rồi thì chị cũng được cái giải nho nhỏ là cái giải khuyến khích là cái vở Ta Hôn Sao Mai. Thế còn thì đấy, công việc của chị hiện nay là chủ yếu là chị viết. Và chị viết thì với một cái tâm là viết để tự hoàn thiện mình. Và cũng viết để kiếm sống. Nếu như người ta dàn dựng, nếu như người ta làm thì mình cũng có thu nhập. Đó thì bởi vì cái đồng lương của đất nước mình đối với mọi người, đối với văn nghệ sĩ, với tất cả nó rất là khiêm tốn, em biết rồi.
Yeah.
Cái đó thì thôi, mình nằm chung trong cái mặt bằng chung của đất nước, nhân dân đều như thế, chứ không phải riêng mình. Thì không thấy thiệt thòi gì đâu, là bởi vì là mình đâu có thoát ra khỏi cái tất cả trong cái cộng đồng người Việt mình. Mọi người đều sống như thế, trừ những người ta buôn bán hay giàu có thôi, thì mình phải chấp nhận trong cái đó.
Chị cũng biết đấy, người ta cũng có nói là lời nói thẳng cho một nhà độc tài không khác gì thọc tay vỗ kiến lửa để mà tìm sự thật. Chị có lo lắng gì về những sắp tới xảy ra sau khi câu nói nổi tiếng của chị được hàng triệu người biết tới hay không ạ?
Cũng có người lo là bây giờ người ta đưa lên mạng như thế thì thế nào, cũng có thể là bị tù, bị bắt, bị cầm đầu, đúng không? Chị cũng không sợ. Chị tin vào chân lý. Nếu mà thật ra một cái chính quyền mà vì chị nói thật mà bắt chị bỏ tù thì đúng là cái chính quyền đó có vấn đề lắm rồi, phải không? Nếu như vậy cho nên chị không sợ, chị không tin là có cái chuyện đó xảy ra.
Dạ.
Chị vững tin như thế vì mà con người có lương tri còn nhiều lắm, dạ, cái lẽ phải còn nhiều, và những người tốt đây là như em chẳng hạn là đang là quan tâm đến vấn đề này, thì chị nghĩ những người là tỏ ra là không đồng tình với cái đó là những người mong muốn cái gì tốt đẹp cho quê hương, cho đất nước chứ. Chị là với tư cách của một người cộng sản đó. Một người cộng sản chân chính thì mong những điều tốt đẹp cho dân tộc mình, cho nhân dân mình. Chị hành động như một người cộng sản đó, và chị nghĩ rằng là nếu họ rút lui là đó là hành động yêu nước lớn lắm đó. Không phải lúc nào nhận nhiệm vụ cũng là yêu nước, nhiều khi rút lui lại càng yêu nước hơn vì để nhường cho những người giỏi giang hơn mình. Mà chị nghĩ rằng hiện nay thì chị bất ngờ là chị thấy mấy ngàn người là lên mạng ủng hộ. Thế thôi thì chị cũng thấy vui là như thế, tức là mình không cô đơn. Giữa cái cuộc sống này mình nói cái tiếng nói phải thì được rất là nhiều người đồng tình.
Xin chị một câu cuối cùng nữa thưa chị Kim Chi. Dựa vào niềm tin nào mà chị cho rằng mình sẽ không thể bị bắt hại hay ngay cả ném đá nếu người ta muốn? Trong đó có cả yếu tố chụp mũ cho rằng chị bị mua chuộc bởi nước ngoài.
Cái chị hành động thì chị nói thật với Lâm là chị tin vào lẽ phải, tin vào số đông người đấy, chị đã nói đó.
Yeah.
Là người tốt còn nhiều lắm nha. Cũng có thể là có những ai đó người ta cũng lo lắng, người ta nói là em đã làm cho đài hải ngoại, có thể em khai thác để em thế này thế kia. Nhưng chị không tin, chị tin là nếu mà mình cứ nghĩ như thế thì sao loài người mãi mãi không bao giờ hiểu nhau hết. Chị không sợ gì cả, bởi vì là chị có cái chính kiến của chị, có cái suy nghĩ riêng của chị. Và chị nghĩ là đừng nghĩ rằng cứ người ta ở nước ngoài là người ta xấu. Hiện nay Việt Kiều bao nhiêu người gửi tiền, gửi của về ủng hộ xây dựng đất nước, làm bao nhiêu điều lớn lao. Chị rất là cảm phục mà cũng rất là ngưỡng mộ. Bởi vì chị coi là người ta yêu nước bằng rất là nhiều con đường, nhiều cách.
Xin cảm ơn nghệ sĩ Kim Chi về cuộc nói chuyện ngày hôm nay.
Sau đây, mời quý vị cùng đến với tạp chí Khoa học Môi trường.
Điện gió hay phong điện là một trong những nguồn năng lượng tái tạo mà con người chú ý đến vào khi nguồn năng lượng hóa thạch đang cạn dần và gây ô nhiễm cho môi trường trái đất. Việc khai thác loại năng lượng này tại Việt Nam đến nay ra sao? Đó là đề tài trong chuyên mục Khoa học Môi trường kỳ này. Việt Nam là quốc gia nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, ven biển, nên lượng gió tại nhiều vùng miền được cho là dồi dào. Theo một khảo sát đối với 4 quốc gia Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia về năng lượng gió, do Cơ quan Năng lượng Thế giới và Ngân hàng Thế giới tiến hành, thì Việt Nam có tiềm năng lớn nhất về loại năng lượng gió. Theo kết quả khảo sát, thì có đến 8,6% diện tích của Việt Nam là nơi có tiềm năng được đánh giá từ tốt đến rất tốt để xây dựng các trạm điện gió lớn. Một số vùng được cho biết có tiềm năng lớn về điện gió hay phong điện có thể kể đến như Ninh Thuận, Bình Thuận. Riêng tỉnh Bình Thuận được nói có trên 75.000 hectare diện tích có tiềm năng đưa vào quy hoạch điện gió, tổng công suất lắp đặt có thể khoảng trên 50.000 MW. Một người hiện hoạt động trong lĩnh vực điện gió, ông Phạm Văn Minh, vừa là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tái tạo Năng lượng Việt Nam REVN và là Giám đốc của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên tháp UBI chuyên sản xuất cột tháp tuộc pin điện gió, đưa ra đánh giá về tiềm năng và lợi thế điện gió của Việt Nam so với các nguồn năng lượng khác như sau.
Cái này thì nó lợi thế hơn ở cái chỗ rằng là Việt Nam là nơi mà có... Ở khu vực châu Á này là cái tài nguyên gió là Việt Nam và Philippines là hai nơi có gió thương mại. Vì nó có gió thương mại nên hiệu suất nó cao. Vấn đề thứ hai là chính sách của nhà nước Việt Nam thì nó khá rõ ràng trong chuyện này. Cho nên là Việt Nam rất có cơ hội để phát triển điện gió. Còn thì các loại điện khác như là năng lượng tái tạo khác như là mặt trời rồi thủy triều thì suất đầu tư nó rất là cao. Nó không phù hợp với lại cái tình hình điện ở Việt Nam. Vì suất đầu tư nó cao thì giá thành nó cao mà. Và lại thì cái hiệu suất điện của điện mặt trời và thủy điện này hiệu suất nó thấp hơn so với hiệu suất của điện gió.
Bộ Công Thương Việt Nam cho rằng điều kiện của Việt Nam có thể phát triển đến gần 520.000 MW điện gió. Con số này nếu so với công suất của Thủy Điện Sơn La là hơn 200 lần và gấp hơn 10 lần tổng công suất dự báo của ngành điện Việt Nam vào năm 2020. Trước tiềm năng được đánh giá như thế, trong Chiến lược Phát triển Năng lượng Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 đưa ra trước đây, thì phong điện phải chiếm chừng 3% tổng sản lượng năng lượng thương mại sơ cấp vào năm 2010, thế nhưng mục tiêu đó đã không đạt được. Tính đến nay, tại Việt Nam có khoảng 20 dự án điện gió được đưa ra tại các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Bạc Liêu, Lâm Đồng. Nơi được đánh giá có tiềm năng về phong điện là tỉnh Bình Thuận có 16 dự án điện gió đăng ký với tổng công suất 1.350 MW. Tại tỉnh này, hồi tháng 4 vừa qua, nhà máy điện gió đầu tiên của Việt Nam được chính thức khánh thành. Đó là nhà máy do Công ty Cổ phần Tái tạo Năng lượng Việt Nam REVN đầu tư. Giai đoạn 1 của dự án nhà máy tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, được triển khai trên một diện tích 350 ha với 20 trụ tuột pin tháp điện gió, mỗi tuột pin có công suất 1,5 MW. Ông Phạm Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị REVN cho biết những kết quả đạt được trong thời gian qua.
Hiện nay là mình đã phát triển lên lưới quốc gia được hơn 100 triệu kWh rồi. Dự án của mình nó là 30 MW. Mình phát điện được hơn 1 năm rồi ạ. Tất cả các tiêu chuẩn kỹ thuật đến nay mà nó đã được ổn định. Nhà máy đang vận hành khá tốt.
Tại nhà máy điện gió của REVN tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, các cột tháp tuột pin là do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tháp UBI của Việt Nam sản xuất ra. Loại tháp này được cho biết giúp giảm chừng 1/3 chi phí so với giá tháp cùng loại được nhập từ nước ngoài về. Ông Phạm Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị REVN và đồng thời là Tổng Giám đốc của công ty tháp UBI cho biết về sản phẩm đang được sử dụng tại nhà máy điện gió đầu tiên của Việt Nam ở Bình Thuận như sau.
Không những mà cung cấp cho chúng tôi mà chúng tôi hiện nay đang xuất khẩu rất tốt ạ. Xuất khẩu đi Ấn Độ, đi Brazil, đi Cộng hòa Liên bang Đức.
Trước một số thành công như vừa nói, ông này cũng cho biết hướng phát triển của công ty như sau.
Sắp tới thì tôi triển khai tiếp hai dự án nữa, mỗi một dự án là 90 MW ở hai tỉnh Bình Thuận và Quảng Trị.
Ông Phạm Khánh Toàn, Viện trưởng Viện Năng lượng thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết về khả năng phát triển điện gió tại Việt Nam sau khi ra đời nhà máy điện gió đầu tiên ở Bình Thuận.
Vừa rồi Bạc Liêu lại cũng xây dựng một cái gọi là cái dàn phong điện nữa. Thì nói chung là cái tiềm năng là có, bây giờ nhà nước cũng hỗ trợ gọi là trợ giá thêm so với lại cái giá mua điện của các nhà máy điện truyền thống. Thế cho nên là bây giờ là có khả năng là phát triển.
Như vừa trình bày trong phần trước, tại Việt Nam hiện có chừng 20 dự án điện gió tại một số tỉnh thành trên cả nước. Trong đó có dự án tại Bạc Liêu hồi tháng 5 vừa qua cũng lắp đặt thành công hai tuột pin gió đầu tiên trên biển. Những bộ tuột pin này được nhập của tập đoàn General Electric Hoa Kỳ. Dự án có công suất 99,2 MW. Theo nhận xét của ông Phạm Văn Minh, do phải nhập thiết bị của nước ngoài nên dự án này có những khó khăn nhất định, ông nói.
Ở Bạc Liêu ở Phú Quốc thì hiện nay họ đang gặp phải vô cùng khó khăn về công nghệ. Ở hai chỗ đó thì suất đầu tư thì cao mà chủ động được về công nghệ thì khó khăn. Công nghệ điện gió của Việt Nam ấy, ngoài cái công nghệ tiêu chuẩn ra, nó còn có các vấn đề khác là phải nhiệt đới điều kiện Việt Nam. Vấn đề thứ hai là nó phải thích ứng với lại cả điện áp thấp của Việt Nam. Chính cái điều đó là cái điều mà ngay cả phía châu Âu mà không nghiên cứu những điều đó thì cũng không giải quyết được điện gió ở Việt Nam. Mặc dù châu Âu và Mỹ rất là hiện đại. Hiện nay mà nói là tôi được biết rằng hiện nay ở ngoài đảo Phú Quý là tổ máy người ta lắp xong coi như là 6 tháng nay rồi nhưng không phát được điện lên lưới. Rồi ngay cả đây ở Bạc Liêu cũng thế, cũng chưa phát được lên lưới. Vì chắc họ vướng mắc một số vấn đề về kỹ thuật.
Theo ông Phạm Văn Minh, đó không còn là trở ngại đối với công ty của ông như trình bày sau đây.
Chúng tôi là đơn vị duy nhất ở Việt Nam hiện nay không những giải quyết được mà chúng tôi lại là người đầu tiên chủ động được công nghệ này, mà chúng tôi cũng là đơn vị đầu tiên có giấy phép tổng thầu điện gió ở Việt Nam mà do phía châu Âu cấp.
Giá mua điện gió còn thấp so với mức đầu tư được cho là rất cao của ngành này khiến cho nhiều doanh nghiệp ngại ngần đi vào lĩnh vực điện gió. Tuy nhiên, để tháo gỡ khó khăn này, Việt Nam cũng đã có chính sách trợ giá cho những nhà máy sản xuất phong điện. Ông Phạm Văn Minh cho biết về việc bán giá điện cho lưới quốc gia từ nhà máy điện gió REVN như sau.
Giá điện gió đấy cũng không phải là cao nhưng mà nó cũng không quá thấp. Tôi cho là giá trung bình. Giá đấy là giá gọi là giá đấy là giá ở một cái mức gọi là trung bình thấp. Tức là giá nó không cao nhưng nó không quá thấp nên tôi mới gọi nó là trung bình thấp.
Theo ông Minh thì giá mua điện như thế có thể giúp hoàn vốn và tái đầu tư. Thế nhưng thời gian phải kéo dài ra. Và khi phải kéo dài thời gian thêm một vài năm, từ đó việc vay vốn của nước ngoài trở nên khó khăn. Ông cho biết.
Vì nước ngoài nó có những cái nước mà vay. Ví dụ cái nước 5 năm khác, nước 12 năm khác, nước 15 năm khác, nước 18 năm khác.
Một khó khăn đối với đơn vị của ông, Phạm Văn Minh, trong vấn đề phát triển công nghệ và xây dựng nhà máy điện gió tại Việt Nam là vấn đề vốn để đầu tư. Ông trình bày về điểm này.
Thật ra đối với tôi là hoàn toàn có thể làm được hết, chỉ trừ mỗi cái chuyện tiền vốn này. Hiện nay là cái vốn đầu tư nó rất lớn và chúng tôi thiếu vốn đầu tư. Còn những đơn vị khác người ta cũng sẽ thực hiện được, nhưng mà chắc là cũng phải mất nhiều thời gian. Mặc dù người ta có tiền nhưng mà lại khó chủ động được công nghệ. Vì nó có những vấn đề về nhiệt đới, nó cũng có những vấn đề về điều kiện tự nhiên về điện áp thấp, ở điện lưới thấp của Việt Nam. Cho nên là ngay người châu Âu hay là người Mỹ có giúp Việt Nam thì cũng phải nên làm một chương trình nghiên cứu ấy thì mới làm được.
Ông nhấn mạnh thêm về những biện pháp mà nhà nước cần hỗ trợ cho đơn vị để phát triển điện gió như công ty của ông.
Các cái quyết định của Thủ tướng tôi thấy nó đủ hết này. Thì có, nếu mà có nói về đề xuất thì chỉ có đề xuất về cái chuyện gọi là ưu tiên về vốn cho chủ đầu tư thôi. Có những cái đặc biệt về vốn. Vấn đề thứ hai là ưu tiên cho cái việc phát triển các bước. Vì có nhiều cái việc mà cần thiết phải như thế thì mới hạ được giá thành. Giống như là Bạc Liêu đấy, ông thấy cái cột tháp tôi hoàn toàn sản xuất được. Thế mà phía Mỹ là đi mua của Trung Quốc hoặc mua của Hàn Quốc để bán cho Bạc Liêu, làm cho giá nó đội lên rất nhiều. Tại vì là khi mà sử dụng nguồn vốn nước ngoài là hay có chuyện người ta yêu cầu về vấn đề xuất xứ thiết bị không ạ. Vì vậy cho nên nó làm cho cái giá thành điện gió nó cao.
Vừa qua, ông Phạm Trọng Thực, Vụ trưởng Vụ Năng lượng Tái tạo thuộc Bộ Công Thương lên tiếng cho rằng Việt Nam trong thời gian tới cần ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng gió. Mục tiêu đến năm 2020 đưa tổng công suất nguồn điện gió lên 1.000 MW, đến năm 2030 lên 6.200 MW. Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cùng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh sáng thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi khép lại chương trình phát thanh sáng hôm nay, mời quý vị cùng nghe lại ca khúc Về Quê do ca sĩ Quang Linh trình bày. Thay mặt toàn Ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý thính giả một tuần mới với nhiều niềm vui và may mắn.
Một chiều bưng bát cơm quê, rừng rừng tôi hát dòng quê dài. Điều chơi với dòng sông bên lời. đời đuối chen, phiêu bạc nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò cửa là vào giấc mơ. Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu.
Listening to Radio Free Asia.
Free Asia, Vietnamese service.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.